vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo độc lập ở Anh, Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và chào quý vị thính giả của SBS. Hôm nay thì hiện giờ đang ở Ireland, Cộng hòa Ireland, ở thành phố Dublin là thủ đô của nước này, để xem tình hình COVID cũng như là các dỡ bỏ các quy định về COVID ở châu Âu như thế nào để tường trình cùng quý vị ạ.
Gần như là mở cửa toàn bộ, phải không Hồng Nga?
Dạ vâng, sang bên này thì thấy thật sự là có một cái sự ngỡ ngàng, bởi vì là Hồng Nga có nghe là ở Ireland thì cái quy định nó có ngặt nghèo hơn ở bên Anh. Thế nhưng mà sang đây thì thực sự là thấy gần như là các quy định đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Ngay cả cái chuyến bay từ thủ đô London của Anh sang thủ đô của Ireland thì cũng gần như là không có một cái sự kiểm tra, kiểm soát gì. Tất nhiên là người muốn đi du lịch thì phải có cái giấy chứng nhận là đã được tiêm vaccine 2 mũi. Thế nhưng mà ngoài ra thì chúng tôi chỉ cần đeo mặt nạ và lên máy bay thôi. Còn máy bay vẫn đông chật như thường, vẫn chen chúc trong, thí dụ như là sân bay chẳng hạn, xếp hàng rất là dài, chả có giãn cách gì cả. Và khi mà tới Dublin thì thấy mọi người sinh hoạt rất là bình thường. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 thì gần như là không có một cái hạn chế gì nữa cả.
Những hình ảnh như vậy thì chắc là hiện tại không hề thấy ở Việt Nam. Cũng là mục đích của câu chuyện của chúng ta hôm nay. Sau cái đợt xét nghiệm COVID diện rộng thì thành phố Hà Nội đã quyết định là gia hạn giãn cách xã hội thêm 2 tuần nữa, tức là cho đến ngày 21 tháng 9. Nhưng mà ông Chủ tịch Ủy ban thành phố Chu Ngọc Anh thì vẫn quả quyết rằng là làm thế nào phải kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9. Thì những cái mục tiêu như thế này có khả thi không, Hồng Nga?
Vâng, cần phải nói rằng là ở Việt Nam thì điểm nóng về COVID hiện giờ thì đã dường như là chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Sài Gòn ra Hà Nội, một cái sự dịch chuyển rất là đáng lo ngại thưa anh Quốc Vinh và quý vị thính giả, bởi vì là như chúng ta đã biết là Hà Nội là thủ đô của cả nước Việt Nam, và Hà Nội cũng là nơi mà cái tỷ lệ tiêm vaccine cho tới nay thì vẫn còn rất là thấp, ví dụ như là so với cả Sài Gòn chẳng hạn. Ở Sài Gòn thì Nga được biết rằng là đã gần đến 80% người trên 18 tuổi là được tiêm mũi đầu tiên rồi. Thế nhưng mà do chú trọng Sài Gòn cho nên là giới chức Việt Nam tập trung hết vaccine vào đó. Và ở Hà Nội thì hình như là chỉ có khoảng 20-23% người lớn trên 18 tuổi là đã được tiêm một mũi. Thế cho nên là cái việc mà bắt đầu có nhiều ca nhiễm ở Hà Nội gây ra lo ngại rất là lớn. Một cái lo ngại nữa rằng là dường như là giới chức Hà Nội, tiêu biểu là ông Đô Trường, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Chu Ngọc Anh, ông không học được điều gì từ thành phố Hồ Chí Minh hay sao đó. Bởi vì là những cái gì mà chúng ta thấy hiện giờ ở Hà Nội thì gần như là lặp lại y xì những gì đã xảy ra tại Sài Gòn 2 tháng trước đây. Đơn cử là Nga thấy ngày 6 tháng 9 khi bắt đầu một tuần mới, người dân ra đường phải trình giấy, gọi là giấy được cho phép ra đường để lưu thông, đi làm hay là đi kiếm ăn, nói thẳng ra là như vậy, thì tập trung dồn ứ ở các cái chốt kiểm soát rất là nhiều, tắc nghẽn, và cái nguy cơ lây nhiễm COVID không kém gì như là ở trong Sài Gòn cách đây 2 tháng cả. Hỏi ra thì mới biết rằng là giới chức của thành phố thì đòi hỏi là người dân phải có giấy đi đường thì mới được lưu thông. Mà cái giấy này thì xin vô cùng khó, 5 tầng 7 lớp, rồi cái hiệu lực của nó cũng rất là ngắn, bởi vậy cho nên là người ta buộc chẳng đã người ta phải ra đường, và phải ra đường cầm cái giấy đấy đi thì phải trụ lại ở những cái chốt để đưa giấy, trình giấy kiểm soát cho giới chức, những cái người gọi tắt là gác cổng. Thế nhưng mà rất là hách dịch và có những cái quyền lực một cách ngỡ ngàng trong cái thời đại COVID này, và điều đó thì gây ra rất là nhiều bất cập cũng như là rất là nhiều phản đối của người dân ở trong thành phố ạ.
Đọc những cái phản ứng ở trên Facebook, trên mạng xã hội thì đúng là dân tình ta tháng rất là nhiều. Lấy thí dụ như họ mô tả những cái tổ chốt, họ dùng cái chữ là quá nhiệt tình cách mạng, có nghĩa là không có ai can được họ hết, vô cùng khí thế ra quân để mà chặn chốt, rồi chia nhau trực ngày trực đêm. thì những cái như vậy thực sự ra đó mà nói cũng là tốt chứ không phải không, bởi vì là nếu mà đã không thiết lập những cái chốt chặn, chốt kiểm soát thì thôi, chứ nếu mà có thì đúng là phải làm triệt để. Nhưng mà trước đó đó, thành phố là chủ trương là xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn các cái địa bàn theo cái nguyên tắc các cái khu vực phong tỏa rồi khu cách ly vân vân, phân vùng ra. Thì như làm như vậy không biết bây giờ có còn tiếp tục hay không, nhưng mà các nhà khoa học thì họ nói rằng làm như vậy nó không hiệu quả lắm, nó hơi phản khoa học nữa là khác.
Vâng, nhiều nhà khoa học nói rằng là xét nghiệm như thế chẳng để làm gì, bởi vì là không thể nào bóc tách được hết toàn bộ cái số người nhiễm gọi tắt là F0 ra khỏi xã hội, mà nó gây ra một cái sự, một cái tâm lý rất là phản cảm, đồng thời nó cũng hoàn toàn không có tính hiện thực, thưa anh. Ông Trương Ngọc Anh, nhưng mà sau đó thì vào hình như là nửa đêm thì phải, chỉ có nửa ngày sau khi ra cái công điện là phải test gấp toàn thành phố, thì ông đã rút lại cái này và nói là chỉ test những người ở vùng đỏ, tức là hiện giờ thì Hà Nội chia ra những vùng là vùng đỏ, vùng xanh, vùng vàng. vùng đỏ tức là những cái nơi mà có cái tỷ lệ lây nhiễm lớn, thì đấy ông ấy nói rằng là hiện giờ thì chỉ test nhanh ở những cái vùng đỏ cũng như là những người có triệu chứng về COVID. Tất nhiên là phải rút lại cái công điện trước, bởi vì sao? Bởi vì là không thể nào mà test nhanh trong một tuần mà test được từ 5 đến 8 triệu công dân của thành phố Hà Nội được. Hà Nội thì như là quý vị, nhiều vị cũng đã biết ấy, có những cái khu như trong phố cổ chẳng hạn, hay là những cái khu mà người lao động thì cũng chật hẹp, cũng đông đúc, cũng khó đi lại, cũng khó kiểm soát như là ở trong Sài Gòn. Bởi vậy là test nhanh như vậy thì không khả thi. Ngoài ra thì ông ấy có đặt ra một cái mục tiêu nữa là tiêm cho toàn bộ những người dân trên 18 tuổi ở Hà Nội cho đến ngày hình như là 23 tháng 9 thì phải, tức là trong vòng cũng chỉ có khoảng trên 10 ngày. Thì cái này cũng là một cái không khả thi nữa, bởi vì là vaccine có đâu ạ. Hiện giờ thì đang về rất là chậm chạp và không có nguồn cung ứng vaccine. Hoàn toàn không hiểu là ông sẽ làm thế nào để tiêm cho toàn bộ 100% người trên 18 tuổi như vậy ạ.
Theo hãng tin Reuters thì Việt Nam hiện có mức tiêm chủng thuộc là nhóm thấp nhất ở trong khu vực, với chỉ có 3,3% dân số được tiêm chủng đủ liều và 15,4% là mới được một mũi. Thì cái chỉ tiêu mà như Hồng Nga vừa nói mà do thành phố Hà Nội đặt ra đó thì chưa biết là sẽ như thế nào. Nhưng mà ở trong Sài Gòn á, thì có lẽ là do cái tỷ lệ tiêm chủng cao hơn trong thời gian qua, cho nên là bí thư thành ủy của thành phố ông Nguyễn Văn Nên đã một lần nữa nhắc lại rằng là không thể giãn cách nghiêm ngặt được, bởi vì đơn giản là người dân họ không chịu nổi và cũng không thể nào quét sạch được những người mà bị nhiễm virus nữa rồi. Cho nên là ông cảnh báo mọi người cần thay đổi cách sống. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây đó là như cái kinh nghiệm ở các nước chẳng hạn, như ở nước Anh chẳng hạn, thì mặc dù mở cửa nhưng mà cái số ca nhiễm nó vẫn rất là cao, đúng không Hồng Nga? Thì bên đấy họ sẽ làm như thế nào? Họ có phải chuẩn bị, lấy thí dụ như hệ thống y tế, các bệnh viện để chuẩn bị chữa trị, hay là sẽ điều trị tại nhà giống như ở Việt Nam đang làm hiện nay?
Vâng, chính xác. Thí dụ như là ở thành phố London của Anh chẳng hạn thì cái số người nhiễm hàng ngày vẫn rất là cao. Ở cả nước Anh thì thông thường vẫn từ 15.000 cho tới 30.000 người nhiễm mỗi ngày. Thế nhưng mà cái số tử vong thì nó giảm rất là đáng kể, thưa anh, bởi vì là số người nhiễm vaccine đã được một cái sự bảo vệ từ vaccine, và nếu họ có bệnh thì cũng không bệnh nặng lắm. Bởi vậy cho nên là có nhiều người thì không có triệu chứng khi mà nhiễm virus, và có nhiều người thì có triệu chứng rất là nhẹ, cho nên là hoàn toàn chỉ ở nhà cách ly. Ở bên Anh họ vẫn yêu cầu là thí dụ như anh bị nhiễm virus và test dương tính thì anh ở nhà cách ly 7 ngày chẳng hạn. Sau đó nếu mà cái triệu chứng nó giảm đi thì anh lại tiếp tục được test tiếp để xem nếu mà âm tính thì anh được ra đường. Còn chỉ ở những trường hợp nặng lắm thì mới vào bệnh viện, cho nên là có cái hiện tượng là bệnh viện của họ không quá tải. Thế nhưng mà Nga thấy là thí dụ như thành phố Hồ Chí Minh là các bệnh viện đã đầy ngập người. Ngoài ra họ còn phải dựng ra những cái bệnh viện dã chiến, và những hình ảnh mà các phóng viên chụp được từ các bệnh viện đó thì cảm thấy là vô cùng hãi hùng, bởi vì là giường người bệnh xếp san sát rồi cũng không có cái biện pháp nào để chống lây nhiễm chéo ở trong bệnh viện, cả người khỏe với cả người lành bệnh rồi người đang chữa bệnh, tức là nó cứ nháo nhào hết cả ra. Ở Hà Nội thì cũng một cái tình trạng tương tự là họ đang sợ là các bệnh viện quá tải. Thế nhưng mà cái vấn đề đặt ra là sống chung với cả bệnh dịch như thế nào thì chưa ai biết. Thậm chí là ông Thủ tướng đã phát biểu cách đây 2 tuần là cần phải tập để sống chung với cả virus corona. Thế nhưng mà các cái gọi là quy định dưới luật, của những cái hướng dẫn dưới luật thì hoàn toàn không có. Cho nên là nhiều người vẫn nghĩ rằng là sống chung không phải là mở cửa, mà sống chung sẽ phải là thí dụ như là ở một cái vùng nào đó, vùng xanh không có F0 thì chúng ta cho người ta được lưu thông, người ta được làm việc. Thế còn các vùng khác thì vẫn siết. Vậy thì sống chung kiểu gì Hồng Nga cũng chưa rõ. Ngoài ra thì Hồng Nga cũng muốn nói đến một cái khía cạnh nữa là mà tâm lý của những cái biện pháp hiện giờ đưa ra thì nó rất là nặng nề. Nó làm cho người ta quay lại một cái thời kỳ hà khắc từ hồi xưa thưa anh. Thí dụ như anh Quốc Vinh vừa nói rằng là cái việc mà các dân phòng chẳng hạn canh các chốt một cách ngặt nghèo thì là cũng có cái mặt tốt của nó là siết lại được cái sự chấp hành quy định của người dân. Thế nhưng mà Nga nghĩ là có những cái người mà trẻ măng xưa nay chưa làm cái công việc gì dính dáng đến quyền lực cả, giao cho họ một cái quyền rất là lớn là họ có thể dừng người ta lại, họ có thể hoạnh hoẹ rồi đòi giấy rồi phải có cái này phải có cái kia, mà thậm chí họ cũng không thấu hiểu được những cái quy định đấy nó là như thế nào, thì hoàn toàn là rất phản cảm. Những người mà đã sống qua những cái thời kỳ thì cũng như là 70-80 của thế kỷ trước thì nói thật với cả anh Quốc Vinh là đều cảm thấy là không thể chấp nhận được. Làm sao để người dân họ chấp hành một cách tự nguyện thì đó là cái điều khó ạ. Bởi vì là thực sự sau cái năm ngoái thì cái uy tín của chính quyền theo Nga nghĩ là lên rất cao, bởi vì là Việt Nam chống Covid rất là tốt, không có trường hợp nào tử vong, rồi con số lây nhiễm rất là ít, thì báo chí hay dùng cái từ là ngạo nghễ đấy, và người dân thực sự là người ta cũng tin tưởng rằng là chính quyền có thể bảo vệ được người ta. Thế nhưng mà sang năm nay thì cái tình hình hoàn toàn khác, và cái niềm tin đối với chính quyền, đối với cái ngành y tế chẳng hạn, hay là đối với cả những ông như ông Trương của anh chẳng hạn, thì đã xuống rất là thấp, và cái đó là cái đáng quan ngại nhất theo Hồng Nga nghĩ.
Hiện tại thì giới hữu trách ở Việt Nam cũng đã lặp lại cái câu là mọi thứ đều phải dựa vào dân, dân là cái thành tố chính ở trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Người dân thì cứ trông chờ vào chính phủ. Hiện tại thì ở Việt Nam còn có một chuyện nữa mà người ta cũng đang bàn tán rất là nhiều, tức là mới đây Trung tướng Tô Ân Sô, tức là chánh văn phòng của Bộ Công an, trả lời báo chí bên lề cái cuộc họp chính phủ thường kỳ hôm 6 tháng 9 thì ông có nói rằng là tuy là cái chuyện mà người dân đứng ra quyên góp thì là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp mà trong những cái lúc ví dụ dịch bệnh thiên tai vân vân, nhưng mà bên cạnh đó hiện tại đang có những cái dèm pha đồn đãi rằng là có những cái trường hợp nó không được đúng lắm trong cái việc mà sử dụng quyên góp của người dân. Thì ông Sô ông khẳng định rằng là nếu như mà có những cái dấu hiệu bằng chứng thì là công an sẽ vào cuộc. Thì không hiểu cái chuyện này nó như thế nào Hồng Nga?
Vâng, thì đấy nó lại quay lại vấn đề mà Hồng Nga vừa nói vừa rồi đó, là cái niềm tin. Cảm thấy như là xã hội Việt Nam bây giờ cái niềm tin nó là một cái sự rất là xa xỉ, về nhiều cái hoạt động, nhiều cái hiện tượng gây ra cái sự mất lòng tin. Không những là người dân với giới chức mà người dân với nhau, rồi người dân với cả những cái người mà người ta hay gọi là mạnh thường quân hay những người có ảnh hưởng trong xã hội. Đấy thì anh Quốc Vinh vừa nhắc đến cái hiện tượng làm từ thiện chẳng hạn. Thì rõ ràng là từ thiện là một cái việc mà xã hội nào cũng có, phải không ạ? Chúng ta sinh ra lớn lên thì bao giờ cũng có một cái phần nào hướng thiện, và chúng ta muốn giúp những cái người mà ở những hoàn cảnh nó không được đẹp, tốt đẹp như chúng ta. Thì cái việc đấy là việc bình thường thôi, và Hồng Nga thì như là được kêu gọi thì thỉnh thoảng cũng đóng góp cho tổ chức từ thiện này nọ. Ở Việt Nam thì có nhiều đơn vị cũng như là nhiều cá nhân họ làm cái việc đấy một cái quy mô hơn. Có những người mà có một cái sự ảnh hưởng nhất định ở trong xã hội cũng như là có tiếng tăm nhất định thì rõ ràng là họ kêu gọi được nhiều tài trợ hơn, và khi mà họ đã làm những cái việc gì thì là họ luôn luôn có những cái chương trình rất là hoành tráng. Năm ngoái khi mà lũ lụt chẳng hạn thì quý vị chắc là cũng biết cái vụ mà ca sĩ Thủy Tiên đi quyên góp tiền hàng trăm tỷ đồng. Sau đó thì năm nay bắt đầu, không biết là quý vị có nghe hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng không nhỉ? Tức là đó là một bà gọi là doanh nhân thôi. Thế nhưng mà có rất là nhiều những cái phát ngôn rất là tạm gọi là thẳng thắn, thế nhưng mà cũng khá là sộ sàng ở trên mạng. Nhưng mà những cái livestream của bà ấy ở trên Facebook hay là ở trên YouTube thì luôn luôn tập trung được cái lượng khán giả rất là đông, bởi vì bà ấy đánh được vào cái chỗ, cái tâm lý của người nghe và người xem đó. Đó là vạch ra được những cái điều mà không ai dám nói, không ai ngại không nói và không có đủ uy lực để mà nói. Thí dụ như là trường hợp ca sĩ Thủy Tiên đi quyên góp chẳng hạn. Thủy Tiên với cả chồng là cựu vận động viên bóng đá Công Vinh, thì hai người đó cũng rất là thành công trong việc quyên tiền. Thế nhưng mà có nhiều những cái câu hỏi còn đặt ra về cái việc mà họ dùng cái số tiền đó như thế nào. Vừa rồi thì bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra một cái cụm từ gọi là cụm từ sao kê. Sao kê thì có nghĩa là kê khai hoàn toàn những cái chi tiêu thôi. Thế nhưng mà nghe thì ai cũng thấy bật cười một cách chua chát, là bởi vì hiện giờ thì như là cái ngôi sao kê đang chiếu trên đầu những người đã có ảnh hưởng như vậy, và đòi hỏi họ là phải minh bạch trong cái việc tiêu tiền cứu trợ cũng như là sử dụng cái tiền cứu trợ mà người dân đóng góp một cách rất là tự nguyện như thế nào ạ.
Nhưng mà tôi không rõ là bà Phương Hằng này lấy bằng chứng ở đâu ra, tại vì bà nói rằng là Công Vinh và Thủy Tiên là quyên được 320 tỷ chứ không phải chỉ có 187 tỷ như là hai người đã cho biết. Thì lấy đâu ra những cái con số như vậy?
Dạ vâng, tất nhiên là bà ấy sẽ có những người giúp việc cho bà ấy, rồi đi tìm ở các nguồn, rồi không loại trừ là có những cái nguồn cũng không được thật thà đẹp đẽ gì cho lắm. Thế nhưng mà nó gây ra một cái áp lực con số thì theo Hùng Nga nghĩ chỉ là một cái khía cạnh phụ, tuy rằng tất nhiên là nó cũng quan trọng, từ hơn 100 tỷ lên 300 tỷ gấp đôi thì nó làm cái khác biệt đáng kể. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là nó tạo được cái áp lực của xã hội lên những người như là Công Vinh và Thủy Tiên, và họ đã nói là họ sẽ sao kê toàn bộ những gì họ đã nhận vào và những cái gì họ đã sử dụng. Như thế cũng là một cái điểm tốt thưa anh. Hôm trước thì MC Trấn Thành cũng đã đưa ra hình như là mấy chục trang sao kê những cái quỹ mà anh ta đã kêu gọi được để giúp đồng bào ở trong nước, và cái hiệu ứng này thì Nga nghĩ rất là tốt thôi. Tuy nhiên thì cũng cái việc gọi là mang nó ra công luận theo như kiểu bà Phương Hằng thì đúng là cũng hơi trớ trêu, và có nhiều cái mà như giới chức như là ông Tôn Sô chắc là sẽ không thích đâu ạ.
Tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà điều tra ra thì làm kết toán thì thật sự ra nó cũng đâu có gì khó đâu, toàn là những con số mà cộng trừ nhân chia ra cả thôi, thì chắc là rồi sẽ có kết quả. Sau đấy thì ai chịu trách nhiệm như thế nào thì dĩ nhiên là những người tố cáo, nếu mà tố cáo sai thì chắc cũng phải chịu trách nhiệm nữa, chứ không phải là chỉ có những người bị sao kê đang chiếu đâu. Tôi cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn quý thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.